Lễ tạ ơn đã trở thành một thời điểm để gia đình đoàn tụ và cảm tạ Thượng Đế về những phúc lành mà họ đã được ban phát.
Lễ tạ ơn là mùa trong tất cả các mùa. Tạ ơn là ngôi trường đại học mà chúng ta không bao giờ tốt nghiệp.
Toàn thể gia đình VVA 1600 AM chân thành kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần, quý hội đoàn, tôn giáo và các thân chủ quảng cáo cùng bằng hữu thính giả kính mến
một mùa lễ tạ ơn đầy tràn phước hạnh, an bình và hạnh phúc. Chúc mừng, chúc mừng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của VVA 1600 AM ngày hôm nay trước ngày lễ tạ ơn với chương trình Chuyện Đời Thường. Hôm nay chúng tôi sẽ nói lịch sử của ngày Thanksgiving như thế nào với tiến sĩ Mai Thanh Triết từ Houston. Lê Bích xin được gửi lời chào đến anh Mai Thanh Triết.
Tôi Mai Thanh Triết xin thân chào cô Lê Bích và tất cả các khán giả của đài VVA ở Dallas.
Thưa anh, ngày Thanksgiving tức là ngày lễ tạ ơn đó. Đây là một trong những ngày lễ mà được yêu quý và mang nhiều ý nghĩa nhất tại Hoa Kỳ. Đằng sau cái hình ảnh gia đình quây quần bên bàn ăn với con gà Tây nướng vàng, nó không phải chỉ là câu chuyện lịch sử của những người định cư đầu tiên mà còn biểu tượng văn hóa phản chiếu những giá trị nền tảng của xã hội Hoa Kỳ: lòng biết ơn, đoàn kết, hy vọng và xây dựng cộng đồng. Kể từ năm 1621 đến nay, thì hành trình của ngày lễ này đã gắn liền với diễn tiến tâm lý quốc gia, tức là National Psych của người Mỹ qua từng thời kỳ. Xin tiến sĩ Mai Thanh Triết nói ý nghĩa về ngày lễ tạ ơn như thế nào, thưa anh?
Thưa cô Linh Bích, thì hôm nay chúng ta gặp nhau trong một thời điểm rất đặc biệt của năm, đó là mùa Thanksgiving. Khi mỗi khi đến ngày lễ tạ ơn, thì chúng ta nghĩ đến những người Pilgrim và cái hành trình tự do của họ như thế nào. Thì hai anh em mình sẽ lần lượt nói về cái cuộc hành trình này, cuộc hành trình của những người đã vượt đại dương để tìm tự do và về tinh thần đoàn kết đã giúp họ vượt qua những cái mùa đông khắc nghiệt như thế nào, đói kém, đói khát như thế nào. Nhưng quan trọng hơn cả, thưa cô Linh Bích, cái Thanksgiving nhắc mỗi chúng ta về cái một cái giá trị chung vượt thời gian, đó là lòng biết ơn. Tôi xin bắt đầu lại cái lịch sử của ngày hôm nay. Đúng ra là ngày mai, đúng là ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11 hàng năm. Thì vào năm 1620, nhóm Pilgrim rời nước Anh trên con tàu Mayflower đi tìm một vùng đất mới nơi họ có thể sống và được thực hành cái đức tin mà không bị đàn áp. Thì khi cập bến bờ ở cái vùng này, nay là Plymouth, Massachusetts, họ phải ráng cố gắng trồng bắp, đánh cá, săn thú và hòa nhập với cái môi trường tự nhiên ở New England. đối mặt cái mùa đông khắc nghiệt khiến gần một nửa số người trên con tàu Mayflower bị thiệt mạng. Cái sự sống còn của họ phần lớn nhờ sự giúp đỡ của người bản địa, nghĩa là thổ dân đó, nhóm Wampanoag, và người thủ lãnh là Massasoit và nhân vật Squanto đã dạy họ, nghĩa là những người đi trên chuyến tàu Mayflower, cách trồng bắp, trồng khoai, trồng bí, cách bắt cá ở đây như thế nào, nó khác hẳn với ở bên Anh, săn thú để đó. Nhờ đó mà cái vụ mùa năm 1621 rất tốt. Thì xin nhắc lại, những người trên tàu đã chết gần hơn phân nửa rồi, thưa cô Linh Bích. Đó là một cái lịch sử oai hùng và khắc nghiệt của cái đoàn tàu đi di cư trên chuyến tàu Mayflower, thưa cô.
Dạ vâng, anh vừa giải thích về cái chuyến tàu Mayflower. Thì năm 1621, nhằm tạ ơn Thượng Đế, cảm ơn những người bản địa, thì người Pilgrim họ đã tổ chức một cái lễ hội kéo dài 3 ngày vào mùa thu năm đó. Sự tham gia của khoảng 50 Pilgrim và 90 người Wampanoag, những cái món ăn gồm có gà lôi hay gà tây đó, rồi thịt nai, rồi cá, rồi bắp, rồi những cái củ quả mà chắc chắn là chúng ta thấy là nó có cả bí đỏ đó. Không phải gà tây ngày nay mà ngày này xem được là Thanksgiving đầu tiên. Dù không ai gọi lễ hội đó là Thanksgiving theo nghĩa hiện nay, thì cái truyền thống này đã đi vào ký ức tập thể của người Hoa Kỳ như khởi nguồn của tinh thần tạ ơn cùng sống chung với nhau trong một nền hòa bình. Thì anh Mai Thanh Chuyết có thể cho biết thêm những cái năm sau đó, những cái diễn tiến của những buổi lễ tạ ơn như thế nào và cái ý nghĩa nó có khác nhau gì không? Có thu hút được nhiều người dân bản địa hội nhập và những người mới nhập cư Anh Quốc và Pháp Quốc hay không thưa anh?
Thưa cô, thưa quý khán giả, thì cái lễ tạ ơn phát triển theo thời gian. Dĩ nhiên là cách đây hơn 400 năm thì mọi sự lễ tạ ơn sẽ diễn ra ngày mai ngày 27 tháng 11 sẽ khác với những gì đã xảy ra từ năm 1621. Thì từ cái truyền thống địa phương cho đến ngày lễ chính thức quốc gia được Tổng thống Mỹ công bố là vào năm 1863. Thì suốt trong hai cái thế kỷ sau, mỗi vùng đất ở Bắc Mỹ có ngày tạ ơn riêng, nhưng ý nghĩa của nó đó là lòng biết ơn vẫn được duy trì. Tuy nhiên cái phương pháp, phương cách và cái cung cách để tổ chức cái lễ tạ ơn nó khác nhau. Thì khi đến đầu cái thế kỷ thứ 19, nhà văn Sarah Josepha Haley, người cũng là tác giả của bài Mary Had a Little Lamb, đã dành hơn 20 năm để vận động cho một ngày Thanksgiving quốc gia, National Thanksgiving. Bà tin rằng một ngày lễ tạ ơn chung sẽ giúp cho mọi người hàn gắn con người, củng cố tinh thần cộng đồng lại. Và Tổng thống Abraham Lincoln năm 1863, trong lúc có giữa thời nội chiến Hoa Kỳ đó, Tổng thống Lincoln tuyên bố Thanksgiving là ngày lễ quốc gia, tổ chức vào ngày thứ năm cuối tháng của tháng 11 năm 1963, nhằm mục đích là thứ nhất, đoàn kết tinh thần người Mỹ ngay giữa lòng cuộc chiến Nam Bắc. Và Tổng thống Lincoln xem ngày này là dịp hàn gắn vết thương và khơi dậy lòng biết ơn giữa lúc đất nước chia rẽ nhất trong cái lịch sử của nước Mỹ. Từ thuộc địa đến quốc gia suốt hai thế kỷ, nhiều vùng đất ở Bắc Mỹ tổ chức lễ tạ ơn riêng vào những ngày khác nhau. Nhưng mà mãi đến năm 1863 đó, trong bối cảnh nội chiến tàn khốc, dĩ nhiên cuộc chiến chấm dứt hai năm sau đó, 1865, Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố một ngày Thanksgiving thống nhất trên toàn quốc. Ông muốn dùng cái truyền thống này để hàn gắn nước Mỹ, một nước Mỹ bị xé nát bởi chia rẽ, thù hận và máu lửa. Và thưa cô Liên Bích, Thanksgiving từ đó trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc. Đó là lời nhắc nhở rằng dù quá khứ có nhiều thương đau, con người vẫn có thể tìm được cái điểm chung để hướng tới tương lai. Và chính cái điều chỉnh hiện đại xa tiếp theo sau đó, thì dưới thời Tổng thống Franklin Roosevelt 1939-1941. Năm 1939, Tổng thống Roosevelt đổi cái ngày lễ sớm hơn một tuần nhằm kéo dài cái mùa mua sắm sau của cuộc đại khủng hoảng. Điều này gây ra nhiều tranh cãi, dẫn đến vào năm 1941, Quốc hội chính thức ấn định Thanksgiving là vào ngày thứ năm tuần thứ tư của tháng 11, và từ đó giữ nguyên đến ngày hôm nay. Thì thưa cô Linh Bích, tóm lại cái ý nghĩa hiện nay là gì? Thanksgiving là một trong những ngày lễ quan trọng nhất tại Mỹ và Canada, mang các giá trị là tạ ơn cuộc sống, gia đình, sức khỏe; thứ hai, sum họp gia đình; thứ ba, ăn mừng các món truyền thống: gà tây, khoai, sốt, cranberry, pumpkin pie; và nhất là mở đầu cho cái mùa lễ hội Black Friday và Christmas và New Year tiếp theo tháng sau đó, thưa cô.
Vâng, thưa anh, thì có nhiều người ở Việt Nam chúng ta đó cũng xem cái dịp lễ Thanksgiving này nó giống như là cái ngày Tết âm lịch của mọi người đó, tức là quây quần đoàn tụ ở khắp mọi nơi, đi làm ăn xa hay là con cháu công ăn việc làm xa xôi, thì cái ngày này là ngày sum họp gia đình, sum họp. Ít khi mà có cái chuyện sum họp bạn bè lắm. Thì thưa anh, ngoài những cái điều mà chúng ta vừa trình bày, thì cái sự độc đáo, cái sự đặc biệt trên toàn Hoa Kỳ trong cái dịp lễ ăn mừng như thế nào, địa phương nào ăn lễ tạ ơn, người dân các tiểu bang vui chơi như thế nào, và cái truyền thống gọi là phóng sanh cho một em gà Tây đó, thưa anh.
Thì chưa cô Lương Bích, dĩ nhiên thì trước khi cái lễ ngày hôm nay, ngày Thanksgiving ngày mai, thì chắc chắn cái việc đầu tiên chúng ta ghi nhớ và truyền hình, truyền thanh đều thêm lên là chắc chắn Tổng thống Trump sẽ phóng sinh một con gà Tây. Nhưng chuyện đó là chuyện của tòa Bạch Ốc. Thì chúng tôi xin góp nhặt cát đá một số phong tục tập quán của một vài nơi để chia sẻ cùng bà con nhân cái mùa lễ tạ ơn hôm nay. Thì hôm nay chúng ta chỉ có một ngày, ngày nay chúng ta cũng có một ngày lễ tạ ơn là thứ năm 27 Tây tháng 11. Nhưng mà trước đó, những cái năm đầu tiên á, ngày lễ tạ ơn, thưa cô Liên Bích, kéo dài tới là 3 ngày lận. 3 ngày. Do đó, và cái mỗi ngày đã tiêu thụ khoảng là 280 triệu con gà Tây trong cái mùa lễ, trong ngày lễ đó. Thì cái tục lệ mà xá tội cho gà Tây trở thành một truyền thống ở tòa Bạch Ốc như tôi vừa nói, vào mỗi dịp Thanksgiving. Nhưng mà người Pilgrim ở Plymouth là những người đầu tiên tổ chức lễ tạ ơn. Lễ tạ ơn chính thức trở thành là năm 1941, và những người hành hương trong cái ngày lễ tạ ơn đó, thưa cô Liên Quýt, là không sử dụng nĩa, họ ăn tất cả bằng thìa, dao và ngón tay, đặc biệt là không sử dụng nĩa. Xin nhắc lại vì quý bà con ngày mai nên ăn bằng tay dễ hơn cho đúng cái tập tục. Mặc dù lễ tạ ơn được coi là một ngày lễ của Mỹ, nhưng mà ở Canada đã cũng được tổ chức vào ngày thứ hai trong tháng 10, thưa cô, nghĩa là họ đã tổ chức lễ tạ ơn trước mình một tháng rưỡi. Thì mặc dù ngày lễ tạ ơn được ăn mừng ở tất cả tiểu bang ở Mỹ, nhưng mà trên thực tế chỉ có 6 tiểu bang chính thức đảm nhận cái việc sản xuất các gà Tây tại đây. Đó là tiểu bang Minnesota, North Carolina, Arkansas, Indiana, Missouri và Virginia. Thì theo các cuộc điều tra dân số ở Hoa Kỳ, số lượng gà Tây được sản xuất bởi 6 tiểu bang này chiếm đến là 70% tổng sản lượng gà Tây ở Mỹ. Và nói một con số lớn là chúng ta thấy là cái số lượng mà bánh táo, bánh pai khổng lồ được tiêu thụ chỉ trong vòng một tháng của ngày lễ tạ ơn, nghĩa là từ ngày 1 tới tháng 11 cho đến cuối tháng đó, thì chúng ta đã tiêu thụ 50 triệu bánh pai. Đó là do tạp chí Good Housekeeping nói ra. Và năm nay năm nay về cái số tiền trung bình cho mỗi gia đình 4 người phải bỏ ra để chuẩn bị cho buổi tiệc tạ ơn đó thời kém, có lẽ vì là kinh tế khủng hoảng. Ước tính năm nay là mỗi gia đình chỉ chi khoảng 64 đô la cho ngày mai mà thôi. Nhưng mà thưa, một điểm này chúng tôi xin nhắc nhở các quý bà là trong cái số lượng mà calorie chúng ta ăn trong mỗi bữa ăn theo cái công ty Hiệp hội Calorie Control Council CCC, một hiệp hội quốc gia chuyên về cái lối sống lành mạnh, chỉ ra rằng mỗi người Mỹ sẽ nạp trong ngày lễ tạ ơn là 3.000 calorie cho mỗi buổi ăn trong lễ tạ ơn. Thì chúng ta thấy cẩn thận cái bụng, thông thường là mỗi buổi ăn chúng ta có khoảng từ 1.500 tới 2.000 calorie mà thôi. Thì chúng ta thấy là về diễn hành Messi, diễn hành Thanksgiving Messi được trực tiếp ở khắp cả nước trên đài NBC sẽ diễn ra từ năm 24 nhưng bị gián đoạn trong 3 năm vì chiến tranh 42 tới 44. Đây là một cuộc diễn hành do một chuỗi cửa hàng bán lẻ Messi đi qua quãng đường 4 cây số ở trung tâm New York. Một trong những điểm nhấn của cuộc diễn hành là những thả bông bóng bay khổng lồ với các hình thức nhân vật hoạt hình và động vật lớn. Thì thưa cô Liên Bích, cái ngày lễ tạ ơn, cái ngày sau đó, ngày thứ sáu gọi là Black Friday, thứ sáu đen tối. Tại sao gọi là đen tối? Vì cái ngày sau lễ tạ ơn được gọi thứ sáu đen tối để đánh dấu cái sự bắt đầu của mùa mua sắm trong cái kỳ nghỉ. Đây là cái thời gian bận rộn nhất của người mua sắm và các cửa hàng lớn cung cấp các giao dịch lớn nhất trong năm. Có rất nhiều cái giải thích thưa cô Liên Bích về cái nguồn gốc của cái tên là Black Friday. Và chúng tôi xin trích ra hai lời giải thích phổ biến nhất để cho chúng ta thấy rằng cái thuật ngữ này được đưa ra bởi cảnh sát để mô tả cái sự gián đoạn lưu thông gây ra bởi những người cũng như sự gián đoạn sự dồn cục trong những cái gian hàng bán bên trong đường xá và từ đường xá, từ vỉa hè gây ra cái sự hỗn loạn. Và cái thuật ngữ này nghĩa là Black Friday bắt nguồn từ các nhà bán lẻ tuyên bố này, đây là sự kết nối tích cực hơn để mà gia tăng doanh số bán hàng, chuyển nhượng những việc ghi lại những tổn thất kinh hoàng gây ra bằng lợi nhuận hay tích cực đó. Do đó thì cái ngày Black Friday nó có cái ý nghĩa tương đối tích cực nhiều hơn tiêu cực, mặc dù đó là ngày thứ sáu đen, thưa cô Liên Bích.
Vâng, qua phần trình bày của anh về cái dịp lễ tạ ơn, như vậy thì cái ý nghĩa văn hóa về ý nghĩa xã hội như thế nào? Và chúng ta thấy cái công ty Macy hàng năm họ có cái diễn hành văn hóa, và cái ngày này cũng là ngày mà các thể thao gia cũng coi những cái trận football gọi là hào hứng, thưa anh, phải không anh?
Đúng như vậy thưa cô Liên Bích. Cái Thanksgiving ngày hôm nay không chỉ là một cái nghi thức tôn giáo hay là lịch sự kiện lịch sử, và đây là một cái ngày lễ phản ảnh sâu sắc cái bản chất và cái tinh thần của người Mỹ theo nhiều cái góc độ khác nhau, thưa cô Liên Bích. Cái giá trị biết ơn đó là cái nền tảng đạo đức của xã hội Mỹ. Chúng tôi xin nhắc lại, biết ơn là một nền tảng đạo đức của xã hội Mỹ. Người Mỹ xem Thanksgiving như là một cái thời điểm để nhìn lại cái cuộc hành trình một năm đã qua về công việc, về sức khỏe, về gia đình, những cái khó khăn cũng như những cái thành tựu trong suốt một năm. Cái truyền thống của người Mỹ là nêu ra cái lời tạ ơn trong bữa ăn là nghi thức gia đình được gìn giữ ở hầu hết các tiểu bang từ thành thị cho đến nông thôn. Với cái tinh thần này đã được dạy cho trẻ em từ cấp tiểu học như là một cái giá trị đạo đức căn bản. Lòng biết ơn là cách kết nối con người với nhau, và kết nối con người với đất nước. Thanksgiving cũng như là một cơ chất keo kết gắn tình gia đình. Đây là một kỳ lễ có lượng người Mỹ di chuyển lớn nhất trong năm, vượt cả Giáng sinh. Các thành viên trong gia đình, dù đi học xa, đi làm xa, ở tiểu bang khác, đều cố gắng trở về nhà, nơi hội tụ với một bữa ăn với gà tây, khoai tây nghiền, nước sốt cranberry và bánh phái, bánh bí ngô đỏ, trở thành cái biểu tượng của sự đoàn tụ. Cái mâm cơm ở ngày Thanksgiving là biểu tượng của sự đoàn tụ. Giữa một cái xã hội năng động, đôi khi căng thẳng, đời sống quá mau, chúng ta nhìn thấy trên freeway, trên xa lộ lúc nào cũng đầy nghẹt xe chen chúc với nhau. Và do đó, cái ngày Thanksgiving đúng với vai trò tạo ra cái không gian tạm dừng lại một chút để mà gắn kết với nhau. Đứng về khía cạnh tâm lý xã hội, thì các nhà tâm lý học Mỹ, xã hội học Mỹ nhận xét rằng cái lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn, giúp chúng ta, mỗi người trong chúng ta giảm cái căng thẳng xã hội và tăng cái mức độ gắn kết cộng đồng giữa gia đình và cộng đồng, cũng như nuôi dưỡng cái cảm giác an toàn trong gia đình. Đó là một dịp để mọi người nhìn nhận những khó khăn đã vượt qua và củng cố cái niềm hy vọng cho tương lai, cho năm tới. Và những cái giá trị trên, thưa cô Linh Bích, vẫn còn ảnh hưởng đến ngày nay. Tủ tiểu Mỹ vẫn xem đó là những chuẩn mực trong đời sống, trong xã hội ngày hôm nay. Thêm nữa, Thanksgiving qua nhận thức lịch sử vẫn mang cái giá trị tích cực trong đời sống, vì Thanksgiving cũng là dịp người Mỹ suy gẫm về cái quan hệ với người bản địa, người địa phương. Ngày nay, một số cộng đồng bản địa tổ chức National Day of Mourning, cái ngày tang thương quốc gia. Tại sao? Họ tổ chức cái ngày này, ngày tang thương quốc gia, là ngày tưởng nhớ những cái bi kịch mà họ đã trải qua sau khi người Anh và người Pháp đã đến bằng chiếc thuyền Mayflower. Thì chúng ta thấy có lẽ cái ngày này giúp cái xã hội Mỹ nhìn nhận lịch sử phức tạp hơn và hướng tới cái sự công bằng hơn trong ký ức tập thể đối với cái người bản địa, thưa cô Lê Bích.
Vâng, thưa anh, đó là mình nói về ý nghĩa của văn hóa, của xã hội và những cái giá trị của nền văn hóa đó. Thì thưa anh, đối với tuổi trẻ đó, cái biểu tượng của giấc mơ Mỹ trong cái dịp Thanksgiving này nó có mang cái biểu tượng gì không thưa anh?
Thưa cô Lâm biết, Thanksgiving gắn liền, hôm nay gắn liền với hình ảnh một xã hội đa sắc tộc nhưng mà có cùng chung một cái giá trị, một giá trị nhân bản. Có cùng chung một cái tinh thần tự lực, vượt khó và tạ ơn. Và sau cùng, mang đến cho tuổi trẻ cái khát vọng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không biết cá nhân chúng tôi có tô hồng cho tuổi trẻ Mỹ hay không, nhưng mà chiêm nghiệm từ quá khứ và hôm nay, trong cái buổi lễ tạ ơn năm 2025, trong cái thế giới, một cái thế giới đang chao đảo khắp nơi, từ ở Âu Châu, từ ở Á Rập, từ ở Trung Đông, từ ở Đông Nam Á, thì chúng tôi thấy rằng đó chính là ba cái yếu tố trên, ba cái yếu tố gộp chung giá trị cho cùng tất cả mọi sắc tộc, xây dựng cái tinh thần tự lực vượt khó và tạ ơn, cũng như khát vọng xây dựng một cuộc sống tốt và đẹp hơn. Đó, tôi nghĩ đó chính là American Dream, đó là giấc mơ Mỹ. Thanksgiving là một sự giao hòa giữa lịch sử và văn hóa, giữa ký ức của người Pilgrim và hành trình dựng nước của người Mỹ hiện tại. Nó không chỉ là một ngày lễ, thưa cô Linh Bích, mà là một không gian tinh thần để người Mỹ dừng lại, biết ơn, biết yêu thương, biết đoàn kết và tiếp tục tiến về phía trước. Người Mỹ ngày hôm nay cần phải nhìn lại là phải biết ơn quá khứ, trân quý hiện tại, nuôi hy vọng cho tương lai, và điều đó chắc chắn cũng sẽ áp dụng cho những người Việt Nam ở Mỹ hay là những người Mỹ gốc Việt đối với xã hội Mỹ hiện tại, Thanksgiving là ngày người Mỹ di chuyển nhiều nhất trong năm, hàng chục triệu người trở về nhà, họ gác lại tất cả mọi công việc hiện tại, gác mọi lo toan để chỉ quây quần bên bàn ăn với gia đình, với cha, với mẹ, với con, với vợ, với chồng. Thì trong cái sự suy nghĩ đơn giản đó, một cái ý nghĩ mà chúng tôi thấy rất là lắng động và sâu thẳm, đó là gia đình là nơi chữa lành và biết ơn là nền tảng của hạnh phúc. Dĩ nhiên đây không phải là một nghi thức tôn giáo hay lịch sử, mà nó trở thành một tâm hồn của Mỹ. Đây là một ngày nhìn lại một năm đã qua với những thành công, mất mát và hy vọng, trân quý những cái giá trị mình đang có và nhắc cho chính mỗi người trong chúng ta rằng mình tiếp tục đi về phía trước với cái lòng, tấm lòng biết ơn trong tim. Đối với trẻ em Mỹ, trường học là nơi đầu tiên dạy các em nói lời thank you, lời cảm ơn. Còn Thanksgiving là ngày để biến cái lời cảm ơn ấy thành hành động, thành ý nghĩa thực sự và yêu thương của cuộc sống, thưa cô Liên Bích.
Vâng, thưa anh, trong một cái góc nhìn nào đó, thì như anh vừa trình bày, dịp Thanksgiving là cái dịp để nhiều người, trong đó có người Mỹ, người châu Âu, người bản địa, suy ngẫm về những cái trang lịch sử phức tạp, và cộng đồng người Việt của chúng ta cũng thế thôi. Không phải một cái ngày lễ đơn thuần, mà nó trở thành một cái không gian đối thoại để xã hội tiến đến công bằng, nhân ái. Và theo anh, cái thông điệp ngày hôm nay anh có thể gửi đến để kết thúc cho cái buổi hội thoại đầy ý nghĩa và lý thú này, thưa anh?
Thưa cô Liên Bích, tục ngữ Việt Nam có câu nhập gia tùy tục. Chính như vậy mà các thế hệ người Việt sống ở nước ngoài sau 50 năm định cư trên mảnh đất tự do này chắc chắn đã lần lần quen thuộc với phong tục, tập quán, những nét đặc sắc của một nền văn hóa đa sắc tộc và các hoạt động chính thống của người Mỹ, của đất nước đã và đang cưu mang họ và các thế hệ tương lai. Chúng ta không chỉ thụ động làm quen đồng bào Việt Nam sống trên đất nước này, cũng đã dần chủ động tham gia và hòa nhập vào các hoạt động của chính thống, nghĩa là vào cái dòng chính. Cái thông điệp ngày hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ và gửi đến tất cả các bạn, tất cả những người Mỹ gốc Việt ngày hôm nay là: thưa quý vị, không có cái xã hội nào hoàn hảo cả, không có quốc gia nào mà không trải qua nhiều thử thách khó khăn, nhưng mà cái ngày Thanksgiving, hay là rộng hơn là cái mùa Thanksgiving, là mùa có tháng 11, nhắc chúng ta rằng mọi hành trình đều bắt đầu từ cái sự biết ơn. Mọi chia rẽ đều có thể được hàn gắn bằng lòng thiện chí. Và mọi tương lai tốt đẹp đều xuất phát từ tình người. Thì trong cái thời đại đầy biến động hôm nay, ý nghĩa này càng trở nên quan trọng hơn nữa. Chúng ta biết ơn gia đình, bạn bè, cộng đồng, nhưng mà cũng cần nên biết ơn những cái khó khăn đã giúp chúng ta mạnh hơn, biết ơn những cái thử thách đã giúp chúng ta trưởng thành hơn, và biết ơn cả những cái khác biệt, vì chính cái sự khác biệt đó tạo nên một cái xã hội phong phú. Cái truyền thống tạ ơn không chỉ có mặt tích cực, thưa cô Liên Bích. Thanksgiving cũng nhắc người Mỹ về những trang sử đau thương của người bản địa sau khi người Âu Châu đến. Chính vì vậy mà tại một số nơi, cái người bản địa tổ chức National Day of Mourning, cái ngày tang thương quốc gia, để tưởng nhớ những mất mát của tổ tiên họ. Đây không phải là sự đối nghịch, mà là sự bổ sung, sự bổ túc. Nó làm cho thế giới ngày hôm nay trở thành một ngày của nhận thức, của sự trung thực với lịch sử, giúp xã hội tiến gần hơn đến công bằng và sự thật. Và cái điều quan trọng hơn cả là người Mỹ đã chấp nhận cái sự phức tạp ấy. Họ để cho Thanksgiving vừa là niềm vui, vừa là lời nhắc nhở. Đó chính là bản chất của một cái xã hội trưởng thành. Chúng tôi nghĩ vậy. Vì vậy, Thanksgiving ngày hôm nay không phải là một ngày lễ, mà là một bài học sống. Đó là lời nhắc nhở rằng quá khứ dù tốt đẹp hay đau thương đều đưa ta đến hiện tại, và rằng hiện tại dù bận rộn hay bất toàn vẫn luôn luôn có điều để ta trân trọng, và tương lai sắp tới sẽ luôn mở rộng nếu ta tiến tới bằng lòng biết ơn và tình thương. Cái một triết lý giản dị nhưng mạnh mẽ: nếu chúng ta còn biết ơn, chúng ta còn hy vọng. Nếu chúng ta còn hy vọng, chúng ta sẽ đi tiếp. Và nếu chúng ta đi tiếp, ta sẽ có tương lai. Xin kính chúc quý vị một mùa Thanksgiving an lành, đầm ấm, tràn đầy hy vọng. Xin biết ơn cuộc đời, biết ơn nhau và biết ơn những điều nhỏ bé nhưng quý giá trong mỗi ngày sống của mỗi người trong chúng ta. Cảm ơn quý vị lắng nghe.
Dạ vâng, thưa anh, trong những ca khúc, trong những bài hát có những cái khúc ca tạ ơn, tri ân, cảm tạ, bởi vì chúng ta đã được những cái ơn lành, cái ơn phước mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta. Và buổi sáng ngày tạ ơn thức dậy, tạ ơn em, tạ ơn anh, chúng ta cùng tạ ơn nhau trong đời sống mỗi ngày để mang lại hạnh phúc, nụ cười, cái điều quan trọng tha thứ và trong cái tình nhân ái. Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn anh Mai Thanh Triết và câu chuyện đời thường nhưng mà nó không bị tầm thường. Xin được kết thúc ở đây với một khúc ca của mùa tạ ơn. Xin được kính chào và trở lại vào lần tới, thưa anh.
Xin dâng lên Ngài, xin tri ân Ngài. Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình.
Tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi.
Con sẽ là tội tớ tin chung, khi mỗi ngày con biết chia sẻ.
Con mãi là đầy tớ bất trông, khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình.
Vì Chúa giúp con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây.